có năm pháp để thành biệt việc hộ sáu căn là những gì nhỉ? Thế thì muốn hộ được sáu căn ấy, mình phải có năm cái ông hộ pháp này. Ông thứ nhất là giới. Tại làm sao giới luật lại giúp cho chúng ta hộ được sáu căn thiện hỷ? Nhờ có mình đã thọ 10 giới sa di rồi, cho nên về nhà có âm nhạc không có để tai nghe nữa. Thế cho nên nhờ cái giới luật mà mình giữ được sáu căn không có buông lung. Buổi chiều đáng lẽ mọi người ta ăn, thường người ta ăn chiều người ta lại hay làm những cái món ngon. Nhưng mình đã giữ giới rồi, cho nên giữ cái con mắt không ngó vào cái món ăn, giữ cái tay không có đụng chạm vào cái món ăn, giữ cái lưỡi không có xúc chạm vào cái vị trần. Thế như thế là nhờ giới luật mà mình bảo hộ được sáu căn, không làm những các ác hạnh. Rồi lại do nhẫn, mà phải cần có nhẫn thì mới có thể hộ được sáu căn. Là vì sao? Có nhẫn, mình nghe cái tiếng la, cái nhẫn này nó phải có hai mặt, nhẫn trong và nhẫn ngoài. Đó. Ngoài nhẫn cái tiếng la mắng, tiếng sỉ nhục, mình nhẫn với cái âm thanh. Trong thì nhẫn với cái bực tức của mình, cái vô minh của mình nó nổi lên để nó chống đối với âm thanh đó. Thế thì mình phải có cái sức nhẫn, mình kìm nó lại, mình không cho nó bật ra, thì cái miệng mình mới không nói láo. Chứ nếu mình có một lời mình nói láo mà sất với người trên, là ở trong luật sa di đó, ác nhẫn thị sư là tội rồi, chứ đừng nói nó phát ra lời nói nữa. Thế nào là ác nhẫn thị sư nhỉ? Ác nhẫn thị sư, chị em nhớ không? Thế nào là ác nhẫn thị sư? Đấy, dùng con mắt ác mà nhìn thầy. Người ta la mình ngước lên mình ngó. Cái con mắt không hài, cái con mắt bực bội, cái con mắt tức tối mà nhìn, thì đó, cái con mắt ấy gọi là ác nhẫn, mà tội đọa địa ngục. Chỉ có thế thôi, chỉ có con mắt ngó ông thầy thôi mà cũng vào địa ngục rồi. Ông nào ở trong Lương Hoàng chúng mình lễ nhỉ? Một lời nói 80 ức kiếp ở trong địa ngục. Thế thì một lời nói thì chắc là một cái tích tắc thôi, không bao nhiêu. Nhưng mà 80 ức kiếp trả cái quả báo. Cho nên cái sinh ở trong cái đời sinh tử này, cái việc những cái nhân quả nó nặng nề lắm. Thế cho nên rằng nếu mình không có đức nhẫn thì quay lại mà ngó ông thầy với cái con mắt giận dữ, đó là ác nhẫn thị sư. Huống chi là bực nữa thì miệng nó phát ra cái câu nói. Thế cho nên có cái đức nhẫn là cái quan hệ nhất đạo hạnh. Mà không có, các tổ đã nói có được cái đức nhẫn ấy, thì coi như là nửa đường Phật pháp mình đã xong rồi. Mà nếu không có đức nhẫn thì coi như chưa đi được bước nào. Thế lại có một ông hộ pháp thứ ba nữa là ông trí nhớ. Tại sao lại phải cần đến trí nhớ? Mất cơ nghiệp có 10 giới mà lại quên. Thì không thể nói chuyện được nữa rồi. Lại phải có trí tuệ nữa mới hộ được sáu căn. Tại sao phải có trí tuệ? Tịnh giới, hộ pháp thứ tư. Đấy, nếu mà con có trí tuệ, cần nhất là phải có trí tuệ. Chứ còn như con nhớ, nhớ là mình phải giữ giới. Rồi con nhẫn, con ví dụ như con thấy cái áo của cô bạn có một cái áo đẹp, con muốn, con thích lắm. Thế dù rằng con nhớ đến giới luật, dù là con cố con nhẫn, con ghi cái tâm nó đừng có bật đến cái áo của người ta. Thế nhưng mà nếu mà con vẫn cứ thấy cái áo nó đẹp và con vẫn ham, thì dù hôm nay con nhẫn được chứ mai con cũng không nhẫn được. Thế nào cũng tìm cách, nếu không ăn cắp được của người ta thì cũng xoay sở tiền bạc, cách nào có được cái áo thì thôi. Hôm nay nhẫn, vuốt ngực nhẫn, mai lại vuốt ngực nhẫn, như mốt nó không nhẫn được nữa đâu, bởi vì vẫn thấy cái áo là đẹp. Còn nếu mà con quán bất tịnh, con thấy cái thân con nó thối hoắc, nó những chòi những bọ, nó là cái đống xương sẽ long rụng trả về đất, chẳng có nghĩa lý gì mà chẳng phải mình. Khi tỉnh ra được như thế rồi ấy, thì con có thích cái áo đẹp nữa không? Có thích nữa không? Bởi vì cái thân sở dĩ mà thích cái áo đẹp là để muốn đắp nó vào thân mình để cho mình đẹp thêm. Mà bây giờ thấy những con giòi nó bò trong bò ngoài ở trong cái thịt, cái da, cái thịt, cái xương của mình đấy, thấy là một cái đống thịt thối, thì liệu rằng thì cái áo đẹp dùng làm gì? Tự nhiên không thiết cái gì nữa. Thế cho nên phải có trí tuệ, thấy rõ được cái thân này hư vọng thì cái lòng tham nó mới hết. Chứ còn nói chuyện nhẫn mới nhớ mà không có tuệ, thầy nghi ngờ lắm, khó lắm. Cho nên cái tuệ là cái gốc. Thế rồi bây giờ con muốn hộ được sáu căn ấy, con lại phải có đức tinh tấn, là ông hộ pháp thứ sáu nữa thì mới được chân lý. Thì cái tinh tấn đây con có hai việc. Một ấy là tinh tấn chăm quán, để nó hôm qua nó nhớ, hôm nay nó cũng nhớ. Chứ nếu con quán một hôm rồi con bỏ bảy hôm thì cái sức quán, cái sức tuệ nó khai ấy, nó mờ đi. Cho nên phải tinh tấn có trí tuệ, tinh tấn tu để giác tỉnh. Thế thì lúc nào mình cũng giác tỉnh, tức là lúc nào mình cũng nhớ được cái việc ấy, thế thì mình mới không phạm. Cho nên là điểm thứ nhất là phải tinh tấn tu trí tuệ. Điểm thứ hai là phải tinh tấn để ý sáu căn. Chứ buổi sáng mình để giữ gìn sáu căn, rồi buổi chiều mình lại hững hờ. Thì buổi sáng có thể là mình thanh tịnh, mà buổi chiều mình lại bị vướng mắc. Cho nên phải có cái sự cố gắng liên tục để ý đến sáu căn. Mỗi khi nó gặp sáu trần, mình trừ cái kết sử ngay từ lúc nó chưa kết. Mình có năm cái vị hộ pháp, bây giờ không hộ được sáu căn là mình cũng có năm thứ. Dĩ nhiên là năm thứ ngược lại, nghĩa là không có năm cái pháp hộ thì sẽ có năm cái pháp phá. Thì năm cái pháp phá là cái gì nhỉ? Xin kể tên cũng đủ rồi.
Thầy là phá giới, rồi hay quên, mê muội, không nhẫn, lười biếng.
Là trái lại với năm cái pháp trên. Khi một trần tiếp xúc với một căn mà có một hộ pháp phát sanh thì cái vị tỳ kheo ấy hộ sáu căn trong sạch. Đó, con cho một thí dụ, cần một hộ pháp thôi là cô cũng hộ được sáu căn của cô rồi. Nè, ở trên thì nói là cần năm hộ pháp, ở đây nói là chỉ cần một hộ pháp phát sanh thì cô cũng thanh tịnh. Thế con chỉ cho cái thí dụ đấy, bởi vì một cái giới thôi này, thì thực là nó gồm cả năm rồi. Năm cái này chia làm năm, nhưng mỗi cái nó gồm cả năm. Ví dụ như bây giờ con giữ giới tuyệt đối, thì con đã định tâm mà con giữ giới. Thì trong khi con định tâm giữ giới ấy, con có trí nhớ cái giới luật đó không?
Có.
Thì đó là con có cái trí nhớ rồi. Mà con có trí tuệ không?
Có.
Cái người mà đã biết quyết định giữ giới là người có trí tuệ rồi. Đã. Mà trong lúc bây giờ con có nhẫn cái tâm tham của con không? Nhẫn cái tâm của tham của mình. Thế thì mà mình vẫn sáng nhớ, chiều nhớ như thế, tức là con có tinh tấn. Cho nên con có một ông hộ pháp là cái nhớ trì giới thì con có thể giữ được sáu căn thanh tịnh rồi, phải không? Thế mà không những là một ông hộ pháp này, nghĩa là con cứ có một thì tức là con có cả năm đấy. Con phải có cả năm. Một, nhưng mà một mà phải thật mạnh. Thí dụ như bây giờ con có thì cái đó là cái giới. Bây giờ con có cái nhẫn đi, con có cái đức nhẫn đi, Thì trong cái lúc có đức nhẫn ấy là con có trí tuệ không?
Là con nghĩ là thầy có.
Mà con có trí nhớ không?
Là
đó. Mà nhẫn là nhẫn cái gì? Nhẫn cảnh để giữ được cái sáu căn thanh tịnh. Thì có giới ở trong không?
Là có.
Thế dĩ nhiên là có tinh tấn ở trong. Cho nên đây nói là cứ nhớ được lấy một cái cũng là quý lắm rồi. Một cái mà vững mà mạnh thì là con có đủ khả năng. Thì là con giữ được. Đấy. Cho nên đây nói là hễ cứ có một trần tiếp xúc với một căn mà lấy có một thổ pháp phát sanh thì con cũng có thể thanh tịnh được sáu căn.